Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 26 tháng 4, sau phần tin tức, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu với quý vị hai chân phước của lòng bác ái sắp được tuyên phong hiển thánh, Francesco Spinelli và Vincenzo Romano. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 6. Cầu cho các mạng xã hội tạo thuận tiện cho tình liên đới và việc tôn trọng tha nhân trong sự khác biệt của họ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiển trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 6.000 người, gồm ban chỉ huy và các nhân viên sở cảnh sát quốc gia ở Roma, và ban lãnh đạo trung ương của ngành y tế cùng với các thân nhân của họ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của gia đình trong đời sống con người, quốc gia và xã hội. Gia đình giúp chúng ta vượt thắng những thực tại cay đắng, những đau khổ và kinh nghiệm về sự ác. Chính trong gia đình, trong niềm hiệp thông sự sống và tình thương mà chúng ta có thể vượt thắng những thực tại đó. Chính trong gia đình mà đức tin được thông truyền. Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò của giáo hội như người mẹ giúp các tín hữu vượt thắng những căng thẳng. Ngài nói, noi gương Chúa Giêsu, cả giáo hội trong hành trình thường nhật cũng trải qua những lo âu và căng thẳng của các gia đình, những xung đột giữa các thế hệ, những bạo lực trong gia đình, những khó khăn kinh tế và công ăn việc làm bấp bênh. Được Thánh Linh hướng dẫn, giáo hội gần gũi các gia đình như người bạn đồng hành, nhất là các gia đình đang trải qua khủng hoảng hoặc sống trong đau thương, để chỉ dẫn cho các gia đình mục tiêu chung cục, nơi mà sự chết và đau khổ sẽ vĩnh viễn tan biến. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong tư cách là các nhân viên cảnh sát, anh chị em cũng liên tục cảm nghiệm trong công việc, trong các cuộc điều tra hoặc trên đường phố, những thực tại đau thương. Chính kinh nghiệm gia đình cũng giúp anh chị em trong lĩnh vực này, vì gia đình mang lại sự quân bình cho con người, sự khôn ngoan và các giá trị tham chiếu. Một gia đình tốt cũng thông truyền các giá trị công dân, giáo dục, giúp cảm thấy mỗi người là thành phần của một xã hội, và cư xử như những công dân lương thiện và trung thành.
Piacenza, thứ Bảy hôm nay 26 tháng 5, tại thành phố Piacenza, Bắc Italia, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong nữ tu Leolella Scopati lên bậc chân phước. Nữ tu tục danh là Rosa Scopati, sinh năm 1940 tại Gazzalo gần Piacenza. Năm 23 tuổi, chị gia nhập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ An Ủi. 3 năm sau đó, chị được khấn dòng với tên là Leolella và được gửi sang Anh Quốc học y tá. Sau khi khấn trọn đời năm 1972, chị được gửi đi truyền giáo tại Kenya bên Phi Châu. Tại đây, chị lần lượt phục vụ tại 3 nhà thương. Năm 1983, chị học cao đẳng về ngành y và trở thành huấn luyện viên chính tại trường y tá tại nhà thương Kutu ở thành phố Meru. Chị từng làm bề trên miền của các nữ tu thừa sai Đức Mẹ An Ủi ở Kenya. Năm 2001, chị Neolella bắt đầu đi lại giữa hai nước Kenya và Somalia, quốc gia bị nội chiến. Tại thủ đô Mogadishu của nước này, chị thành lập một trung tâm huấn luyện các y tá và nữ hộ sinh người Somalia. Ngày 17 tháng 9 năm 2006, vào khoảng giữa trưa, trên đường về nhà sau khi dạy học ở nhà thương, chị Neolella bị bắn 7 phát đạn, khiến chị bị thương nặng. Người Hồi giáo là ông Mohammed Mahmu tháp tùng chị, bị tử thương vì đạn. Chị Neolella được trở vào nhà thương để cứu cấp, nhưng quá trễ. Chỉ chút hơi thở cuối cùng, miệng còn thì thào câu tha thứ, tha thứ, tha thứ. Tiếng tăm tử đạo của nữ tu Leonella Scopati đã khiến giáo quyền mở án điều tra xin phong trân phước cho chị, khởi sự tại giáo phận Mogadiscio ngày 31 tháng 8 năm 2013. Ngày 8 tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của chị Leonella. Di hài chị được an táng tại Nghĩa Trang ở Nairobi, Kenya. Tại đây, ngày 30 tháng 9 năm 2017, đã có cuộc khảo sát theo giáo luật và chờ được đặt tại nhà thờ Flora Hosten, cũng tại thủ đô Nairobi.
Roma, trong những ngày này, từ 24 đến hôm nay, 26 tháng 5, Hội năm thứ 100 Phò Đức Giáo Hoàng đang nhóm hội nghị tại Roma nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Hội được thành lập với thủ bút của Đức Thánh Cha John Paul II ngày 13 tháng 6 năm 1993 với mục đích phổ biến giáo huấn xã hội công giáo, đặc biệt là thông điệp năm thứ 100. Tham gia hội này có nhiều doanh nhân công giáo, các học giả và các giới lãnh đạo các ngành nghề khác nhau. Chủ đề của hội nghị là thảo luận về chính sách mới và lối sống trong thời đại kỹ thuật số. Có 34 thuyết trình viên đến từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nhân vật nổi bật của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống, tổ chức Ravissimum Educationis của Tòa Thánh chuyên về giáo dục. Ngoài ra có nhiều nhân vật thuộc Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, ở Roma, Liên hiệp các công đoàn Âu Châu cùng với nhiều nhà kinh tế và giới chủ xí nghiệp. Hai ngày đầu của hội nghị diễn ra tại dinh thự Tòa Chưởng Ấn ở Roma, bàn về các vấn đề kinh tế, tình liên đới, huấn luyện, lương thực và loan báo tin mừng. Ngày thứ Bảy hôm nay, 26 tháng 5, hội nghị tiến hành tại nội thành Vatican với phiên nhóm do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ tọa. Và trong dịp này, Đức Thượng Phụ Bartholomaios thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, thuyết trình về đề tài, một chương trình hành động chung của Kitô giáo cho công ích. Cuối phiên họp, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến.
Yaounde, các giám mục Cameroon kêu gọi chấm dứt bạo lực và xung đột tại nước này, nhất là những đụng độ giữa các lực lượng ở vùng nói tiếng Anh đòi ly khai và quân đội chính phủ. Trong thư đề ngày 16 tháng 5 vừa qua gửi toàn dân Cameroon, Đức Cha Samuel Kleda, Tổng giám mục giáo phận Douala, Chủ tịch Hội đồng giám mục viết, chúng ta hãy chấm dứt mọi hình thức bạo lực, hãy ngưng giết hại lẫn nhau. Chúng ta đừng để cho đất nước Cameroon chúng ta rơi vào một cuộc nội chiến không cần thiết và vô căn cứ. Chúng tôi, các giám mục Cameroon tin rằng, cần có một sự trung gian như phương thức để ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay. Chúng tôi lo âu vì những hoàn cảnh khó khăn của dân chúng tại miền Tây Bắc và Tây Nam từ năm 2016, tình trạng do nạn bạo lực vô nhân đạo, mù quáng và khủng khiếp và khiến dân chúng trở nên cực đoan. Hội đồng giám mục Cameroon cũng kêu gọi dân chúng cầu xin ơn phù trợ của Chúa để hòa bình được xây dựng tại đất nước này. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Caritas Cameroon hiện nay là cơ quan từ thiện duy nhất hoạt động tại những vùng nói tiếng Anh ở miền Tây Bắc và Tây Nam Cameroon, cung cấp các nhu yếu phẩm, nước và dụng cụ y khoa, lều tạm trú cho các nạn nhân. Ban lãnh đạo tổ chức Caritas than phiền vì các phương thế để cứu trợ không đủ, đứng trước nhu cầu quá lớn của dân chúng bị tổn thương. Vụ đụng độ mới nhất xảy ra hôm 20 tháng 5 vừa qua, trong ngày quốc khánh của Cameroon giữa quân đội chính quy và các lực lượng ly khai ở miền Tây Bắc, làm cho 5 thường dân và một binh sĩ bị thiệt mạng. Kể từ tháng 10 năm 2016 đến nay, các vụ xung đột đã làm cho ít nhất 150 người chết, trong đó có 64 thường dân tại Cameroon. Cameroon có gần 20 triệu dân. Trong số này có 78% nói tiếng Pháp và 22% nói tiếng Anh, nguyên là vùng thuộc địa của Anh Quốc.
Viên, trong năm 2017, số kinh thánh giáo hội kinh thánh thế giới phổ biến đạt tới mức kỷ lục là 38.600.000 cuốn, tức là nhiều hơn năm trước đó 4.300.000 bản. Trong thông cáo hôm 22 tháng 5 vừa qua, Hội Kinh Thánh cho biết một phần năm số Kinh Thánh vừa nói được tải xuống máy vi tính theo dạng kỹ thuật số. Số sách Kinh Thánh được in trên giấy được phổ biến nhiều nhất tại Brazil với 5 triệu 300 ngàn bản trong năm ngoái. Tiếp đến là Trung Quốc với gần 4 triệu cuốn và Hoa Kỳ với 2 triệu 400 ngàn cuốn. Hội Kinh Thánh tại Ấn Độ đã bán và phân phát 2 triệu cuốn Kinh Thánh, còn tại Philippines 1 triệu 400 ngàn cuốn được phổ biến. Các hội Kinh Thánh đặc biệt dấn thân tích cực tại những vùng bị khủng hoảng và chiến tranh. Ví dụ tại Nam Sudan, từ đầu cuộc nội chiến tại đây hồi tháng 12 năm 2013, đã có hơn 250.000 cuốn Kinh Thánh được phân phát. Tại Cộng hòa Ukraine, trong năm 2017, có khoảng 190.000 cuốn Kinh Thánh, Tân Ước và Kinh Thánh chọn lọc được phát cho những người tị nạn, các binh sĩ và những người bị thương. Tại Syria, Jordania và Liban, Iraq, từ năm 2011 đến nay, có hơn 350.000 cuốn Kinh Thánh trọn bộ được phổ biến. Bà Henner, chuyên gia về Kinh Thánh, đặc biệt vui mừng vì các ấn bản Kinh Thánh trực tuyến, đặc biệt nhắm tới những người trẻ đang tìm hướng đi hoặc những người tại những vùng đức tin Kitô bị chèn ép. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilê, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lạy người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế."
Mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta biết được qua việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật, qua biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, nơi mầu nhiệm vượt qua của thập giá và sự phục sinh của Đức Kitô, và một loạt những sự kiện và giáo huấn của Chúa Giêsu. Hôm nay, cùng với Thánh sử Matthew, chúng ta suy niệm một cách đặc biệt tin mừng của Ngài về mầu nhiệm, mà theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, đó là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Tin mừng của Thánh Matthew mô tả một cách tổng thể sứ vụ của Chúa Giêsu nơi trần thế. Đoạn tin mừng hôm nay, tác giả tin mừng cho chúng ta thấy được điểm kết của sứ vụ của Chúa Giêsu. Nhưng qua biến cố này, lại một lần nữa, chúng ta được mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Thầy. Mọi quyền năng trên mặt đất và trên trời đều thuộc về Cha. Chúa Giêsu cũng từ Chúa Cha mà đến và hiện hữu cho đến muôn đời. Ngài là người con duy nhất của Cha. Người Cha cho người con của mình tất cả mọi quyền năng. Hơn nữa, Cha đặt tất cả quyền năng này trong tay người con, để con có thể trao ban cho mọi người, như là nguồn duy nhất của sự sống đời đời. Đây chính là nền tảng của quyền năng mà các tông đồ được gửi vào thế giới. Chúa Cha sai Chúa Kitô với mọi quyền năng của ơn cứu độ. Cũng vậy, Chúa Kitô gửi các tông đồ của mình với mọi quyền năng và ơn cứu chuộc. Các tông đồ nhận quyền năng này từ Chúa Kitô như chính Ngài nhận nó từ Chúa Cha. Các tông đồ phải tuân phục Chúa Kitô như chính Ngài vâng phục Cha. Trong sự vâng phục Chúa Kitô của các tông đồ, thế gian được cứu độ. Hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm cho họ trở thành môn đệ. Chúa Giêsu đã đến và làm cho các môn đệ trở thành tông đồ. Các tông đồ phải ra đi vì thế giới và làm cho họ trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Trong mệnh lệnh này có những sai lầm của Kitô hữu, trong khi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Họ có thể trở thành các nhân viên xã hội Kitô giáo, trợ giúp kinh tế, chăm sóc con người, bảo vệ công lý. Tất cả những điều này là kết quả của sứ vụ, nhưng không phải là điểm kết của sứ vụ. Mục đích của sứ vụ là rõ ràng. Các tông đồ được gửi vào thế giới để cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Các môn đệ của các tông đồ trở thành của Chúa Kitô là con cái của Chúa Cha. Nếu các môn đệ không thực hiện được điều này, không có sứ vụ, không có sự vâng phục, không có sự cứu rỗi. Rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Các môn đệ là người rao giảng tin mừng, mời gọi một cách rõ ràng muôn dân hoán cải và tin vào lời của Chúa Giêsu. Các môn đệ cử hành bí tích rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Cha ban tình phụ tử nhưng trong người Con, vì tư cách làm con đích thực của Chúa Giêsu. Chúa Cha cho ban qua sự hiệp thông với Thánh Thần, luôn luôn trong Chúa Thánh Thần và vì Chúa Thánh Thần. Không có bí tích rửa tội, con người ở ngoài mầu nhiệm ba ngôi cũng không trở thành những người tiếp nối sứ vụ cứu chuộc của Chúa Giêsu. Giảng dạy cho họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Giảng dạy là điều cần thiết bởi vì để có thể sống trong Chúa Kitô là những người con đích thực của Cha. Trong sự vâng phục ý muốn của Ngài, các tông đồ sống như những người con đích thực của Thiên Chúa và giảng dạy tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội, sống như những người con đích thực của Cha trong Chúa Kitô, trong sự hiệp thông với Thánh Thần. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu ở với các tông đồ của mình như Thiên Chúa ở với Môi-se, khi Ngài truyền lệnh cho ông giải thoát dân Ngài khỏi xích xiềng nô lệ bên Ai Cập. Chúa Giêsu ở với họ để cùng thực hiện công trình cứu độ với các ông. Chính Ngài là đấng phải xác nhận tất cả lời của họ, biểu lộ tất cả quyền năng của mình trong việc cứu độ và cứu chuộc nhân loại. Tại sao Chúa Giêsu ở với các tông đồ? Điều này là cần thiết để các ông ở lại trong lời của Ngài, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Chắc chắn một điều là Chúa Giêsu không ở lại với ai xấu hổ loan báo tin mừng, mời gọi sám hối và sống niềm tin, cử hành phép rửa và giảng dạy như tin mừng đã được sống. Điều này được chứng thực trong cách thức các ông thực hiện. Nếu các tông đồ không vâng lời Chúa Kitô như chính Ngài đã vâng phục Chúa Cha, không có sự cứu độ. Về mầu nhiệm ba ngôi, đã có rất nhiều giải thích, nhưng tất cả chỉ là giải thích theo ngôn ngữ của con người. Thật vậy, một số triết gia đương thời nói rằng, không có từ ngữ nào có thể diễn đạt, truyền đạt tất cả tình cảm tôn giáo. Thực tế là người ta chỉ có thể sống, hiểu thông qua một trải nghiệm. Cũng xảy ra như vậy khi chúng ta muốn nói vài điều nhưng không tìm được lời nào phù hợp. Hầu hết những gì chúng ta cảm thấy không hoàn toàn là thật, hoàn toàn đúng, hoàn toàn rõ ràng đối với chúng ta trước những người khác. Giờ đây cùng với chân phúc Elizabeth de la Trinité, người đã sống trọn mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong đời, sống trọn ân ban của bí tích thánh tẩy. Chúng ta cùng cầu nguyện để cảm nhận được một phần nào và để sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Thiên Chúa của con, ba ngôi mà con tôn thờ, xin cho con quên hẳn mình đi để chìm đắm trong Chúa, cách bất động và an tĩnh, ra như hồn con đã rơi vào vĩnh cửu. Xin đừng để điều gì làm xáo trộn sự an bình của con hoặc làm cho con ra khỏi Chúa. Xin hãy bình định linh hồn con, hãy biến nó thành thiên cung, nơi Chúa ngự trị và nghỉ an. Mong sao cho con đừng bao giờ để Chúa cô đơn, nhưng xin cho con hoàn toàn ở đấy, luôn tỉnh thức trong đức tin, hoàn toàn thờ lạy, hoàn toàn trao hiến cho tác động tác tạo của Chúa. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiển giới thiệu về hai chân phước của lòng bác ái sắp được tuyên phong hiển thánh, Francesco Spinelli và Vincenzo Romano.
Kính thưa quý thính giả, trong công nghị Hồng Y ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định Ngài tuyên phong hiển thánh cho một số chân phước. Bên cạnh hai chân phước nổi tiếng là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Tổng Giám mục Oscar Romero của El Salvador sẽ được tuyên thánh vào ngày 14 tháng 10 năm nay, còn có bốn chân phước khác nổi tiếng về lòng bác ái. đó là cha Francesco Spinelli, sáng lập dòng các nữ tu giàu thánh thể, cha Vincenzo Romano, Maria Caterina Casper, một trinh nữ sống đời thánh hiến, sáng lập dòng các tôi tớ nghèo của Chúa Giêsu Kitô. Và cuối cùng là Nastasia Ignacia Teresa Hài Đồng, trinh nữ sáng lập dòng các nữ tu thừa sai đạo binh thánh giá của giáo hội. Trong mục học cùng các thánh hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về hai trong bốn vị thánh của lòng bác ái này. Đó là thánh Francesco Spinelli và thánh Vincenzo Romano. Thánh Francesco Spinelli sinh năm 1853 tại thành phố Milan, nước Ý. Ngài Spinelli còn thơ bé, khi rảnh rỗi, mẹ của cậu thường dẫn con đi thăm những người nghèo và các bệnh nhân. Spinelli vui vẻ, yêu thương và giúp đỡ cho những người xung quanh, như Chúa Giêsu đã dạy. Spinelli vào chủng viện tại Bergamo và được thụ phong linh mục vào năm 1875. Trong năm này, cha Spinelli về Roma dự năm thánh, và tại đền thờ Đức Bà Cả, cha đã nhận được một thị kiến, một nhóm các trinh nữ thờ kính Chúa Giêsu thánh thể. Cha Spinelli hiểu được điều cha cần làm, nhưng cha đợi thời gian thích hợp để thực hiện. Trở về Bergamo, cha Spinelli hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy trong chủng viện, hướng dẫn một số cộng đoàn nữ tu và làm việc tông đồ giữa người nghèo tại giáo xứ của người chú là cha Pietro. Năm 1882, cha Spinelli gặp một thiếu nữ trẻ tên là Caterina Comensoli. Thiếu nữ này muốn được trở thành nữ tu trong dòng có mục đích giàu thánh thể. Và cha Spinelli giờ đây có thể thực hiện điều cha nhìn thấy trong thị kiến tại đền thờ Đức Bà Cả. Ngày 15 tháng 12 năm 1882, những thành viên đầu tiên của dòng các nữ tu giàu thánh thể bắt đầu gia nhập dòng tại ngôi nhà ở Bergamo, sau này trở thành tu viện đầu tiên của dòng. Đó là ngày đầu tiên dòng các nữ tu giàu thánh thể được bắt đầu. Sau đó, cha Spinelli đã lập thêm nhiều cộng đoàn mới và các nữ tu dòng giàu thánh thể, tiếp nhận những người khuyết tật, người nghèo và người đau bệnh.
Năm 1889, sau một số điều hiểu lầm không vui vẻ, cha Spinelli đã rời giáo phận Bergamo và chuyển đến giáo phận Cremona. Tại đây, các nữ tu dòng giàu thánh thể đã lập một cộng đoàn mới. Cha Spinelli không thể điều hành hội dòng tại Bergamo nữa, nên đã chia dòng thành hai. Mẹ Comensoli đã thành lập dòng các nữ tu thánh thể, còn cha Spinelli thành lập dòng các nữ tu giàu thánh thể. Các nữ tu của cha Spinelli có nhiệm vụ thờ kính Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể cả ngày và đêm, và bên cạnh đó các sơ còn phục vụ các anh chị em nghèo khổ và đau khổ, và nhìn thấy gương mặt Chúa Kitô nơi những con người nghèo khổ này. Chúa Giêsu là nguồn mạch và gương mẫu đời sống linh mục của cha Spinelli, từ người cha kính múc sức mạnh và sự kiên định để phục vụ tha nhân. Tại Rivolta, cha Spinelli tìm kiếm Chúa Kitô giữa những người bất hạnh, những người bị gạt ra bên lề xã hội, người bị xua đuổi và nơi có một nhu cầu về bất cứ loại nào, ví dụ như về trường học, phòng thí nghiệm, hỗ trợ cho người bệnh, cho người già neo đơn, những người thân yêu của cha là người khuyết tật mà cha chăm sóc với tình thương của người cha. Bên cạnh việc giúp đỡ họ, cha còn làm việc để giúp họ tổ chức các công việc đơn giản, để khơi dậy khả năng của họ và thúc đẩy một sự độc lập cá nhân lớn hơn. Cha tin vào họ và không đối xử với họ như là những người tàn tật. Cha Spinelli qua đời ngày 6 tháng 2 năm 1913 giữa hương thơm và danh tiếng về sự thánh thiện. Cha được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên phong chân phước ngày 21 tháng 6 năm 1992 tại đền thánh Đức Mẹ ở Caravaggio.
Chân phước thứ hai sắp được phong thánh là cha Vincenzo Romano, sinh năm 1751 tại tỉnh Torre del Greco, một thành phố biển ở trung tâm vịnh Napoli. Năm 14 tuổi, Romano được nhận vào học tại chủng viện của giáo phận Napoli và được học với thánh Alfonso. Năm 1775, thầy Romano được thụ phong linh mục và hoạt động tông đồ 20 năm tại thành phố sinh quán của mình. Với lòng nhiệt thành và tình yêu thương, cha Romano đã dành thời gian cử hành các bí tích, dạy giáo lý, giúp đỡ người nghèo, các bệnh nhân và nhiều ngư phủ vì nghề nghiệp phải chiến đấu không mệt mỏi với biển cả. Ngày 15 tháng 6 năm 1794, núi lửa Vesuvio phun trào, phá hủy hoàn toàn thành phố Torre del Greco và nhà thờ giáo xứ. Cha Romano đã bắt tay vào công việc khó khăn, tái thiết lại cơ sở vật chất cũng như đời sống luân lý của thành phố và của cả giáo hội. Cha tìm những cách thức mới để đến gần với các tín hữu và cha đã giới thiệu một chiến lược truyền giáo, cầm thánh giá trong tay đến gần những nhóm người hoặc những khách bộ hành riêng lẻ, rao giảng và rồi nếu họ đồng ý thì đi cùng với họ đến nhà thờ gần nhất hoặc nhà nguyện để cùng nhau cầu nguyện. Cha Romano thường trở thành những người trung gian trong các cuộc tranh cãi bất đồng giữa những người chủ sở hữu san hô và các thủy thủ thường phải đối mặt với những nguy hiểm và mệt mỏi để tìm kiếm san hô. Trong cuộc đời linh mục, cha Vincenzo Romano đặt ưu tiên cho việc loan báo lời Chúa. Cha dạy giáo lý giảng trong thánh lễ với những lời lẽ đơn giản nhưng chắc chắn, không sử dụng những lời sáo rỗng phê phán, nhưng nhắm đến giáo dục và hoán cải tâm hồn. Các tín hữu kéo đến nghe cha giảng dạy và thực hành những gì họ nghe cha giảng. Cha khuyến khích các linh mục giảng lời Chúa. Bên cạnh lời Chúa, cha Romano cũng quan tâm đến phụng vụ, lo lắng để các tín hữu chuẩn bị lãnh nhận các bí tích cách xứng đáng. Cha giúp giáo dân tham dự thánh lễ cách tích cực và được ơn ích. Cha đọc kinh Mân Côi với cộng đoàn mỗi chiều. Cha Romano có lòng tôn sùng Đức Mẹ cách đặc biệt. Cả cuộc đời cha được ghi dấu với sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, điểm quy chiếu, linh hứng và hy vọng đối với cha. Cha đã viết một tập sách nhỏ các bài suy niệm cho 15 mầu nhiệm Mân Côi có tựa đề Chuỗi Rất Thánh Mân Côi của Đức Maria là Kinh Ân Sủng. Trong mầu nhiệm thứ nhất mùa vui, cha mời gọi chiêm ngắm lòng bác ái trỗi vượt của con Thiên Chúa, đấng vì yêu thương chúng ta và vì ơn cứu độ của chúng ta đã làm người. Do đó chúng ta phải yêu người bởi vì người đã yêu chúng ta trước. Đức Trinh Nữ với phẩm vị Mẹ Thiên Chúa đã khiêm nhường cách sâu thẳm khi thưa với Thiên Thần, này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy làm cho tôi theo lời người. Mẹ dạy chúng ta thực hành đức khiêm nhường để được Chúa nâng lên.
Đức tính chính yếu của cha Romano là sự khiêm nhường. Cha đã chia sẻ rằng, sự thánh thiện thật sự là một sự khiêm nhường thật sự nối kết với nhau. Nơi nào có sự thánh thiện thì nơi đó có khiêm nhường. Điều nổi bật nơi vị linh mục không biết mệt mỏi, đó là sự cởi mở đối với các vấn đề con người và vật chất của dân chúng. Những người cha chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và hy vọng. Ngoài việc từ thiện nhỏ nhặt, trên thực tế, cha Vincenzo Romano chứng tỏ mình là một tông đồ của việc bác ái xã hội. Cha dấn thân cho việc giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên trong nhà của mình, nơi dạy học miễn phí, các lớp học ở các cấp độ khác nhau của trường. Cha dấn thân giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội tồn tại giữa các chủ sở hữu của các rặn san hô và các thủy thủ đối mặt với sự mệt mỏi và nguy hiểm của việc tìm san hô. Cha quan tâm đến việc chuộc những người cùng quê với cha bị rơi vào chế độ nô lệ bởi những tên cướp biển hung tợn. Cha nhiệt tình không mệt mỏi, không bao giờ từ bỏ đàn chiên của mình trong cuộc khủng hoảng chính trị, cũng như trong các vụ phun trào của núi lửa Vesuvius. Theo nghĩa này, cha là một người luôn luôn trên con đường của người những người dân cần được cứu giúp, mà cha gặp ở khắp mọi nơi, trên quảng trường công cộng, trên đường phố, vùng nông thôn rộng lớn, trên biển. Cha Romano qua đời vào ngày 20 tháng 12 năm 1831, sau thời gian dài bị lao phổi nặng. Do nổi tiếng về sự thánh thiện, cha được chôn trong nhà nguyện Thánh Francisco de Sales, tại nhà thờ giáo xứ thánh giá mà cha đã xây dựng lại. Năm tháng qua, tiếng tăm tốt lành và lòng quý mến cha vẫn không suy giảm. Do đó, án phong chân phước cho cha bắt đầu được xúc tiến. Năm 1895, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Romano. Theo luật thời đó, để được phong chân phước cần phải có hai phép lạ được công nhận nhờ lời chuyển cầu của cha Romano. hai phụ nữ cùng quê Torre del Greco của cha đã được ơn, bà Maria Carmela Restucci được lành bệnh ung thư ngực và sơ Maria Carmela Coronillo bị một căn bệnh nặng ở cuống họng và không nói được, cũng được chữa lành nhờ cầu xin cha Romano. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã phong cha Romano lên bậc chân phước vào ngày 17 tháng 11 năm 1963. Ngày 6 tháng 3 năm nay, Đức Thánh cha Francisco đã nhìn nhận phép lạ thứ hai qua lời chuyển cầu của chân phước Romano. Ông Raimondo Formisano bị ung thư vùng bụng được chữa lành. Cho đến nay, chân phước Vincenzo Romano được kính nhớ trong phụng vụ vào ngày 29 tháng 11, là ngày đầu tiên ngài thi hành sứ vụ như một cha sở. Thi hài cha Romano được tôn kính tại đền thờ thánh giá ở Torre del Greco. Ngôi nhà nơi ngài chào đời tại đường Biscopia cũng là một địa điểm hành hương.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 6. Cầu cho các mạng xã hội tạo thuận tiện cho tình liên đới và việc tôn trọng tha nhân trong sự khác biệt của họ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các mạng xã hội tạo thuận tiện cho tình liên đới và việc tôn trọng tha nhân trong sự khác biệt của họ. Kể từ thập niên 1940 cho tới nay, kỹ thuật truyền thông đã tiến những bước khổng lồ, từ phát thanh, truyền hình trắng đen sang truyền hình màu, từ máy đánh chữ dùng băng mực vải sang máy đánh chữ chạy bằng điện, rồi tới máy vi tính, thông tin liên mạng, iPhone, iPad và đủ mọi kiểu điện thoại di động có thể thu tiếng, thu hình, quay phim. Con người có thể liên lạc với nhau và nhìn thấy mặt nhau. Thế giới truyền thông có các chương trình ngày càng tối tân nhanh chóng. Giờ đây chỉ cần một điện thoại di động đời mới là có thể xem phim, nghe nhạc, liên lạc với người thân bạn bè khắp nơi trên thế giới này và nói chuyện nhìn thấy mặt nhau. Tại Âu Châu, đến các ông ăn mày cũng có điện thoại di động và cả các người Rome hay người Sinti, một tay bới các thùng rác, một tay cầm điện thoại di động nói chuyện. Và đi bất cứ đâu, người ta cũng thấy cảnh già trẻ lớn bé chúi đầu vào điện thoại di động để liên lạc, đọc tin tức, đọc tiểu thuyết, nghe nhạc hay coi phim vân vân. Tuy nhiên cũng đã có nhiều người trẻ bị thiệt mạng vì chìm đắm trong thế giới ảo, nên đi ngoài đường bị xe lửa cán, xe hơi tông, vấp ngã gãy chân què tay hay suốt ngày đêm mê mẩn trong thế giới ảo, không nói chuyện với người thân và bạn bè, mất tiếp xúc với thế giới thật, có khi đến rơi vào trầm cảm. Thế rồi số trẻ em và người trẻ cũng như người lớn bị bệnh ung thư não bộ gia tăng. Các trẻ em mới 1-2 tuổi cũng chơi trò chơi vi tính suốt ngày hay ngồi trước các màn truyền hình hoặc sử dụng các máy móc, thải chất phóng xạ liên tục hết ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác và năm này sang năm khác. Các hãng sản xuất các máy móc và dụng cụ vi tính truyền thông cũng không bao giờ báo cáo những nguy hại của chúng đối với sức khỏe của người sử dụng. Nhiều người để điện thoại di động trên túi áo bên trái sau một thời gian bị đau tim hay trong túi quần nên cảm thấy đùi đau nhức. Hay nghe hoặc nói chuyện bằng điện thoại di động hết năm này sang năm khác nên đau đầu, đau tai, điếc tai, vân vân. Các làn sóng điện phát ra từ điện thoại hay điện thoại di động đốt cháy các tế bào và khiến cho chúng bị hư hoại. Với hệ thống Internet phát triển mạnh, các bưu điện trên toàn thế giới ít việc hơn vì người ta không gửi thư qua bưu điện nữa, vừa lâu vừa tốn tiền. Gửi điện thư chỉ trong tích tắc là tới với thân nhân bạn bè tại bất cứ đâu trên thế giới này. Qua iPad, Cyber, Facebook, Twitter, Messenger và nhiều chương trình khác, người ta có thể nói chuyện và nhìn thấy nhau mà không mất tiền. Nhanh, tiện lợi và hứng thú biết bao nhiêu. Quả thật, các phương tiện truyền thông tân tiến của thế giới vi tính đã thu ngắn không gian và thời gian, khiến cho con người gần gũi nhau hơn rất nhiều. ngay cả những vụ đàn áp bất công, các tai nạn, tai ương và mọi cảnh mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt là được mọi người trên thế giới biết đến và tận mắt chứng kiến. Người ta không thể giấu giếm ém nhẹm được như trước nữa. Tuy nhiên các phương tiện truyền thông tân tiến cũng có mặt trái của chúng. Đây cũng là điều đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nêu bật trong bài phát biểu tại phiên họp lần thứ 27 của Ủy ban Phòng ngừa Tội phạm và Công lý Tội phạm của Liên Hiệp Quốc nhóm tại Viên, thủ đô nước Áo, trong các ngày từ 14 tới 18 tháng 5 vừa qua về đề tài tội phạm vi tính. Đây là hiện tượng dùng các kỹ thuật vi tính để phạm tội, chống lại các cá nhân, các tổ chức, các chính quyền, các quốc gia và cả cộng đồng quốc tế, với mục đích lợi nhuận hay khủng bố phá hoại. Đức Hồng Y nói, các tiến bộ kỹ thuật đem lại nhiều kết quả tích cực, nhưng không thể đánh giá thấp khía cạnh đen tối của thế giới vi tính. Một trong những khía cạnh trầm trọng nhất là việc phổ biến các hình thức mới của các hoạt động tội phạm hay các hình thức cũ, nhưng được thực hiện với các dụng cụ mới, rất tân tiến hùng mạnh. Sự lan tràn các hình ảnh bạo lực và dâm ô ngày càng tột độ, làm hư hỏng sâu xa tâm lý và cả hoạt động não bộ của trẻ em. Rồi Đức Hồng Y kể ra vài hiện tượng thường xảy ra trên mạng vi tính hiện nay, như cyberbullying, tức là liên tục tấn công, ức hiếp, xúc phạm trên mạng, sexting, tức gửi các hình ảnh hay sứ điệp tình dục, và sextortion, tức gửi hình ảnh hấp dẫn, làm quen với các lý do nhằm lừa gạt để có các hình ảnh khỏa thân và đe dọa phổ biến các hình ảnh ấy nếu không trả một số tiền nào đó. Tất cả những điều này làm hư hỏng các tương quan liên bản vị và các liên lạc xã hội. Các hình thức cám dỗ tình dục qua mạng, chiếu trực tiếp các vụ hãm hiếp và bạo lực, cũng như tổ chức mại dâm trên mạng hay buôn người và xúi dục bạo lực và khủng bố phá hoại, tất cả đều là các thí dụ tội phạm hiển nhiên kinh khủng, không thể nhân nhượng trong bất cứ cách nào. Thật ra người ta có thể dùng các phương tiện truyền thông vi tính để phạm rất nhiều tội khác nhau có thể bị truy tố bởi các luật hình sự. Ngoài các xúc phạm luân lý đạo đức, đưa tin giả, vu khống, lăng mạ hạ nhục, bôi xấu các cá nhân, các tổ chức công tư, đặc biệt là các tôn giáo, hay xâm phạm an ninh quốc gia và quốc tế, chúng còn bao gồm việc lừa đảo vi tính, làm hư hại một tiến trình soạn thảo các dữ kiện với mục đích kiếm lợi nhuận bất công, giả dối trong các tài liệu vi tính, làm hư hại các dữ kiện và các chương trình, phá hoại vi tính, lạm dụng gia nhập vi phạm các biện pháp an ninh của hệ thống, can thiệp mà không được phép, lấy lại các chương trình được che chở mà không có phép, lấy lại các hình ảnh không được phép, làm hư hại các dữ kiện hay chương trình không được phép. Gián điệp vi tính được hiểu như việc thông tin tức liên quan tới bí mật kỹ nghệ hay thương mại. Việc sử dụng không được phép của một người soạn thảo hay của một mạng lưới soạn thảo, việc sử dụng không được phép của một chương trình vi tính được che chở, những lạm dụng, tái sản xuất, vân vân, tất cả đều là các tội bất công không tôn trọng phẩm giá con người và luân lý đạo đức thường thức. Trong tháng 6 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho các mạng xã hội tạo thuận tiện cho tình liên đới và việc tôn trọng tha nhân trong sự khác biệt của họ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngợi khen ba ngôi, sáng tác của Linh mục Duy Linh do Ái Trinh trình bày.
Vào đền thánh, tay chắp gối quỳ, xin sắp mình lạy Chúa ngôi Cha. Uy quyền khôn vĩ đã dựng nên đất trời bao la, dựng nên mẹ rất cao sang, muôn hoa phải bẻ bàng. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa là Chúa thế càn khôn, vinh danh Chúa, vinh Chúa Trời từ giờ đây đến muôn đời. Tâm hồn con cháy bừng lửa mến, xin đến nghiêng mình cùng kinh thờ lạy Chúa ngôi con. Yêu người nhân hết phương độ hai nơi lòng nữ trinh, chiều nào thập giá tham về Chúa đã chịu tử hình. Vinh danh Chúa, vinh danh Thiên Chúa, là Chúa thế càn khôn. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa Trời từ giờ đây đến muôn đời. Lời nguyện chúc tay chắp gối quỳ, xin cúi đầu lạy Chúa ngôi ba. Đấng hằng thánh hóa tay tạo con với lửa yêu thương, để nên đền thánh vinh quang nên cung điện Chúa Trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.